Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội phát trên sóng phát thanh. Tối nay thứ Bảy ngày 12 tháng 8 năm 2023, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ tiếp tục kiểm tra tình hình sạt lở tại đồng bằng sông Cửu Long.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tham dự hội nghị phát động hưởng ứng phong trào thi đua cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030.
Bắt đầu lọc ảo nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2023.
Xe đạp công cộng ở Hà Nội sẽ khai trương phục vụ nhân dân thủ đô trước ngày 2 tháng 9.
Trong phần tin thế giới, Bộ trưởng Quốc phòng Nga thị sát các đơn vị của hạm đội phương Bắc.
Hôm nay gần 10 triệu cử tri Malaysia đi bỏ phiếu bầu cơ quan lập pháp tại 6 bang và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ tiếp tục đi kiểm tra, nắm tình hình sạt lở tại các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long. Tại cuộc kiểm tra, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ với những khó khăn thiệt hại mà các địa phương và nhân dân vùng sạt lở phải trải qua, đồng thời đề nghị các địa phương tiếp tục chủ động di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, hỗ trợ họ cuộc sống ổn định hơn. Thủ tướng cũng đã đi thị sát khu vực sông Hậu có nguy cơ sạt lở cao trên địa bàn tỉnh An Giang đến kiểm tra tiến độ thi công dự án kè chống sạt lở. Thủ tướng đề nghị địa phương phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp các khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm, thực sự cấp bách, ảnh hưởng tới tính mạng và tài sản của người dân. Lập dự án cụ thể, nghiên cứu, cân đối, bố trí nguồn lực và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Thủ tướng cũng đã đến thị sát dự án cầu Châu Đốc, bắc ngang sông Hậu. Đây là dự án giao thông quan trọng góp phần kết nối liên vùng theo trục ngang của các tỉnh Tây Nam Bộ, nằm trên trục hành lang biên giới Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang. Dự án đang vượt tiến độ và dự kiến sẽ hoàn thành vào giữa năm 2024 thay vì cuối năm như kế hoạch ban đầu.
Thưa quý vị và các bạn, trong góp ý dự thảo luật thủ đô sửa đổi, nhiều ý kiến cho rằng thủ đô Hà Nội có vị trí vai trò là trái tim của cả nước, là trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước. Thủ đô cần có cơ sở pháp lý vững chắc để quy định và thực hiện cơ chế vượt trội, đột phá, huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của thủ đô nhằm xây dựng Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại. Ghi nhận của phóng viên Minh Ánh.
Các ý kiến đều cho rằng việc sửa đổi luật thủ đô là cần thiết nhằm giải quyết những hạn chế bất cập, tháo gỡ vướng mắc, điểm nghẽn về thể chế, tạo khuôn khổ pháp lý phù hợp, giúp thủ đô phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, sử dụng hiệu quả nhất nguồn lực để phát triển. Theo đó, dự thảo luật thủ đô sửa đổi cần sửa đổi bổ sung về quản lý, sử dụng đất đai, phát triển nhà ở, phát triển đô thị, cải tạo, chỉnh trang tái thiết đô thị nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng tại nghị quyết số 15 về tập trung triển khai quy hoạch, đầu tư xây dựng ổn định dân cư hai bên bờ sông Hồng và sông Đuống, quy hoạch phát triển không gian ngầm đô thị, không gian xanh và không gian công cộng, tạo sự linh hoạt cho thành phố Hà Nội. Theo tiến sĩ Chu Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội, trong mối quan hệ với đô thị trung tâm và các đô thị khác, thành phố thuộc thành phố Hà Nội là quan hệ kết nối và không phải là phần mở rộng của đô thị trung tâm Hà Nội. Theo đó, cần thiết phải có sự phân biệt về khoảng cách với đô thị trung tâm Hà Nội và các đô thị khác như lý thuyết khuếch tán được áp dụng ở các thành phố lớn trên thế giới nhằm giải tỏa áp lực dân cư, phát triển kinh tế, dịch vụ và các hoạt động khác. Tiến sĩ Chu Mạnh Hùng cho biết.
Những quy định trong Điều 14, Điều 15 của dự thảo luật thủ đô hiện nay, thành phố thuộc thành phố với tính chất là đơn vị vệ tinh. Nhưng là quy định của dự thảo thì vẫn làm cho thành phố thuộc thành phố được khoác một cái áo đồng phục, đó là luật tổ chức chính quyền địa phương. Bởi vì là vẫn quy định về thành phố thuộc thành phố với đơn vị là hành chính, là cấp huyện. Và vì vậy thì vẫn không thoát ly khỏi những cái mà vốn lý lặp lại trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Cần phải quy định cho thành phố này với những tính chất là vượt trội bởi đặc thù của Hà Nội nói chung và đô thị nói riêng.
Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đề xuất luật thủ đô sửa đổi phải bổ sung các điều khoản có tính pháp lý, tạo nền tảng, tính đặc thù vượt trội cho giai đoạn sau, thu hút tinh thần và lực lượng của toàn xã hội, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô của một quốc gia 100 triệu dân, thành phố sáng tạo, hòa bình của thế giới, đặc biệt là hỗ trợ cho việc lập quy hoạch thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Tùng nói.
Về vấn đề đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, phát triển quản lý hạ tầng giao thông, điểm B khoản 2 điều 33 mới chỉ đề cập đến hoạt động xử lý chất thải rắn, chúng tôi kiến nghị bổ sung thêm hoạt động thu gom. Đề nghị xem xét bổ sung nội dung ưu đãi phát triển hạ tầng kỹ thuật số, bởi vì đây là một trong nội dung cơ bản của mô hình đô thị thông minh trong khoản 2 điều 33.
Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Trọng Thuật, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đánh giá, dự thảo luật lần này cụ thể hơn về vấn đề xây dựng quy hoạch phát triển thủ đô. Tuy nhiên, để xây dựng quy hoạch thực sự là điểm nhấn trong phát triển bền vững, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Trọng Thuật cho rằng cần bổ sung thêm các quy định nhằm nâng cao vai trò của cộng đồng tham gia góp ý kiến, giám sát thực hiện quy hoạch xây dựng, phát triển thủ đô, quan tâm cải tạo, nâng cấp các khu tập thể cũ mà không làm tăng mật độ dân số. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Trọng Thuật cho biết.
Điều 22 khi mà quy hoạch xây dựng phát triển đô thị thì dường như chúng ta lược bỏ cái nội dung là việc lập và thực hiện quy hoạch phát triển theo nguyên tắc công khai, đồng bộ, ổn định và lâu dài. Và chúng ta thay vào đó là tổ chức lấy ý kiến cộng đồng, cư dân, thẩm định, phê duyệt quy hoạch các khu đô thị do nhà đầu tư chiến lược đề xuất. Thì theo tôi, chúng ta ưu tiên các nguồn lực là chuyện đáng làm, nhưng mà ngược lại, nếu chúng ta chưa có các cái quy định về cơ chế phản hồi, thông tin và lấy ý kiến của các cộng đồng, bao gồm của cộng đồng dân cư, thì cái sức sống và cái tính khả thi của cái việc hoạch định chính sách phát triển cũng như là cái hiện thực hóa các đồ án quy hoạch vào trong thực tế nó sẽ vướng. Thì đây là một trong những cái nội dung mà chúng tôi cho rằng là chúng ta cần cân nhắc.
Các ý kiến cũng cho rằng luật thủ đô sửa đổi cần có cơ sở pháp lý vững chắc để thực hiện cơ chế vượt trội, đột phá về thể chế, phát huy thế mạnh của thủ đô, tạo sự đồng bộ để khai thác hiệu quả mọi nguồn lực để trở thành nguồn nội lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế xã hội.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Tiếp tục là những thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay, Hội Khuyến học thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị phát động hưởng ứng phong trào thi đua, cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030, trao thưởng gương học tập tiêu biểu, biểu dương gương người tốt, việc tốt năm 2023. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tham dự hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết, Hà Nội hiện là địa phương đứng đầu cả nước về số trường công lập đạt chuẩn quốc gia, 1.622 trên 2.248, chiếm 72,2% số các trường. Giai đoạn 2021-2023, thành phố đã bố trí 10.353,2 tỷ đồng cho lĩnh vực giáo dục và hiện có 108 dự án đầu tư xã hội hóa cho giáo dục với tổng mức đầu tư đăng ký trên 15.250 tỷ đồng. Về chất lượng giáo dục, năm 2023, tỷ lệ tốt nghiệp trung toàn thành phố đạt 99,56%, xếp thứ 16 trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước, tăng 11 bậc so với năm 2022. Hà Nội cũng là địa phương hoàn thành cả 4 mục tiêu cơ bản đề án của chính phủ về công tác xây dựng xã hội học tập, trong đó có nhiều chỉ tiêu cao hơn tỷ lệ chung của cả nước. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của Hội Khuyến học Hà Nội, một trong những đơn vị nòng cốt trong công cuộc xây dựng xã hội học tập của thủ đô. Nhấn mạnh những nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Hội Khuyến học Hà Nội cần tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, cùng với việc tiếp tục tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, thành phố về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, cần tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến với nhiều hình thức phong phú, thiết thực để người dân nhận thức rõ hơn về sự cần thiết xây dựng xã hội học tập. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tin tưởng, mong muốn Hội Khuyến học Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy những kết quả thành tích đã đạt được, phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành và các địa phương để triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thành phố về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030, Các tập thể cá nhân được biểu dương khen thưởng đợt này sẽ tiếp tục phấn đấu trên con đường chinh phục tri thức, lan tỏa năng lượng tích cực về tấm gương tự học và rèn luyện, tấm lòng nhiệt huyết vì công tác khuyến học, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của thủ đô.
Thưa quý vị, góp phần khơi gợi tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của sinh viên Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế, sáng nay, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia phối hợp với các tổ chức đơn vị, trường đại học và cao đẳng trong nước quốc tế, tổ chức Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia, lý luận đào tạo, hoạt động khởi nghiệp và khởi nghiệp trong các trường đại học cao đẳng tại Việt Nam lần thứ nhất. Diễn đàn là nơi gặp gỡ trao đổi về những vấn đề nghiên cứu, đào tạo và thực tiễn hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trong các trường đại học cao đẳng tại Việt Nam, từ đó rút ra những khuyến nghị về chính sách, hoạt động phát triển khởi nghiệp của học sinh sinh viên, mà còn là nơi để các doanh nghiệp tiếp cận và lựa chọn những tài năng trẻ, đem đến cơ hội kết nối và tham gia vào hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia của Việt Nam, thúc đẩy sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp phát triển trong tương lai.
Nhằm khích lệ tinh thần sáng tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp và tuyên dương những công nhân lao động có tay nghề, kỹ thuật cao trong lao động sản xuất, sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội thi Thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2023. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028. Hội thi được tổ chức tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Hội thi diễn ra trong 2 ngày 12 và 13 tháng 8 với 11 nghề thi bao gồm tiện vạn năng, phay công nghệ cao, tiện công nghệ cao, phay vạn năng, hàn điện, hàn CO2, hàn TIG, may công nghiệp, điện công nghiệp, vẽ và thiết kế trên máy tính, công nghệ ô tô với sự tham gia của 363 thí sinh đến từ 100 doanh nghiệp. Trong đó, thí sinh thuộc các doanh nghiệp FDI chiếm 45%. Các thí sinh sẽ tham gia hai phần thi, gồm thi lý thuyết và thi thực hành. Đây là lần thứ 3 hội thi được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số là xu thế tất yếu trong nông nghiệp. Việc ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý và sản xuất cũng đang mang lại hiệu quả tích cực, góp phần xây dựng nền nông nghiệp thông minh, ứng dụng công nghệ cao. Hiện nay, vai trò của các doanh nghiệp nữ cũng đang được cụ thể hóa trong việc tiên phong ứng dụng công nghệ số để phát triển nền nông nghiệp tiên tiến, hiện đại. Ghi nhận của phóng viên Thế Nghiệp.
Vốn là công ty do phụ nữ làm chủ, qua sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội, Công ty Cổ phần Thương mại Chế biến Thực phẩm Sạch Từ Tâm, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân cũng đã được tạo điều kiện để tham gia các lớp tập huấn thúc đẩy chuyển đổi số, bán hàng trực tuyến cũng như nâng cao nhận thức về sản xuất kinh doanh các sản phẩm nông sản an toàn, đảm bảo vấn đề vệ sinh thực phẩm cung ứng đến tay người tiêu dùng. Chị Đinh Thị Hải Yến, Giám đốc Công ty Sạch Từ Tâm chia sẻ.
Thì hiện tại chúng tôi cũng đang có mỗi một tháng chúng tôi có khoảng 30 tấn sản lượng, thì cũng vừa là qua kênh sàn thương mại điện tử cũng như là các hệ thống cửa hàng siêu thị và các kênh hội liên hiệp phụ nữ và các chi hội, thì chúng tôi cũng đang tiêu thụ cho chúng tôi rất là hiệu quả.
Việc quản lý sản xuất kinh doanh các sản phẩm nông sản, thực phẩm sạch an toàn, truy xuất được nguồn gốc xuất xứ cũng được quan tâm. Từ đó, nhiều giải pháp công nghệ nhằm hỗ trợ các nhà quản lý cũng đã được đáp ứng, ứng dụng, mang lại nhiều hiệu quả cao trong việc giám sát quy trình sản xuất, chế biến các công ty, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm cung ứng ra thị trường các sản phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Bà Phạm Thị Lý, Giám đốc Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển cho hay.
Đến thời điểm này thì trên hệ thống đã số hóa được 3.000 doanh nghiệp với con số là gần 11.000 sản phẩm nông lâm thủy sản được sản xuất an toàn đang được lưu thông phân phối trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đặc biệt là cái nền tảng này nó cũng đã được nâng cấp và mở rộng để quản trị, giám sát, đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố. Và năm 2022 thì cái nền tảng đánh giá chấm điểm phân hạng sản phẩm OCOP thành phố đã triển khai được cho các cái huyện và bắt đầu lưu giữ được toàn bộ, số hóa được toàn bộ cái quá trình đánh giá phân hạng và hình thành một sản phẩm OCOP để quản trị nó. Đến năm 2023 này thì Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban điều phối nông thôn mới thành phố Hà Nội cũng đã chính thức áp dụng chỉ có một cái nền tảng đánh giá chấm điểm phân hạng của thành phố Hà Nội cho việc phân hạng đánh giá quản trị các sản phẩm ô cốp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp nữ chuyển đổi số và tận dụng sàn thương mại điện tử, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đã kết hợp với tập đoàn Visa chuyên về phần mềm để hỗ trợ cho các doanh nghiệp nữ của thủ đô quản lý doanh nghiệp bằng các phần mềm công nghệ thông minh. Bà Đinh Thị Thúy, Tổng Giám đốc tập đoàn Visa nói.
Chúng tôi cũng nhận thấy thuận lợi rõ ràng là các cái doanh nghiệp về công nghệ số ở Việt Nam có sẵn sàng các cái sản phẩm Make in Việt Nam, những cái sản phẩm về nền tảng số xuất sắc và đều có thể đáp ứng được các cái nhu cầu của các cái người dùng ở tại Việt Nam, phù hợp với lại văn hóa của Việt Nam. Một cái điểm thứ năm mà chúng tôi cũng nhận thấy thuận lợi đó là cái tinh thần ham học hỏi và mong muốn đổi mới sáng tạo của người Việt Nam. Thì đấy là những điều mà chúng tôi nhận thấy là đó là những cái thuận lợi.
Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 với 3 trụ cột gồm chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Mục tiêu của Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội là hướng dẫn phụ nữ ứng dụng công nghệ số trong sản xuất và kinh doanh, vận động phụ nữ tăng cường sử dụng hạ tầng thanh toán trực tuyến, hạn chế sử dụng tiền mặt, sử dụng Internet an toàn trong các giao dịch thương mại, sử dụng hiệu quả mạng Internet trong tra cứu thông tin, nâng cao kiến thức. Trong nền kinh tế toàn cầu, chuyển đổi số công nghệ số chính là cứu cánh cho mọi hoạt động lưu thông hàng hóa được thông suốt, không bị đứt gãy. Quản lý sản xuất và kinh doanh các mặt hàng nông sản đảm bảo an toàn thực phẩm. Bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội cho biết.
Thì Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cũng đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng và đặc biệt là phối hợp với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Chúng tôi tập trung cho việc là tuyên truyền cho hội viên phụ nữ và trong đó có các cái nữ chủ doanh nghiệp, các cái hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý điều hành về cái sự cần thiết phải tham gia việc chuyển đổi số trong các lĩnh vực của mình. Thứ hai nữa là hỗ trợ và hướng dẫn chị em các cái kỹ năng và tìm đến những cái địa chỉ, các cái nhà tư vấn để có thể là tham gia vào quá trình chuyển đổi số một cách là tích cực, hiệu quả và nó đảm bảo những cái lợi ích của cá nhân mình, của đơn vị sản xuất mình và lợi ích của cộng đồng trong cái việc là ứng dụng chuyển đổi số.
Theo thống kê của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, 97% tất cả các nghề nghiệp trên thế giới đều cần đến kỹ năng số. Thực tế chứng minh, công nghệ số và thương mại điện tử giúp doanh nghiệp thay đổi vượt bậc, chuyển đổi số không chỉ giúp tăng năng suất, giảm chi phí, mà còn mở ra không gian và các giá trị mới, cơ hội mới. Phụ nữ cần nỗ lực bắt kịp công nghệ mới, thay đổi cách thức làm việc, tập trung trí tuệ để sáng tạo ra nhiều sản phẩm mới. Phụ nữ không trang bị các kỹ năng công nghệ thông tin sẽ bị bỏ lại đằng sau. Mục tiêu là tiếp tục đào tạo kỹ năng số, hướng dẫn phụ nữ ứng dụng công nghệ số trong sản xuất và kinh doanh, vận động phụ nữ tăng cường sử dụng hạ tầng thanh toán trực tuyến, hạn chế sử dụng tiền mặt, sử dụng Internet an toàn trong các giao dịch thương mại, chuyển đổi số từ điện thoại phổ thông sang điện thoại thông minh và sử dụng hiệu quả mạng Internet trong tra cứu thông tin, nâng cao kiến thức.
Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, từ ngày hôm nay, 12 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học trên cả nước bắt đầu lọc ảo, tổ chức xét tuyển đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2023. Việc lọc ảo nguyện vọng xét tuyển sẽ được thực hiện 6 lần trên hệ thống và kết thúc vào chiều 20 tháng 8. Sau đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chuyển kết quả lọc ảo nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non cho các trường để sắp xếp cân đối và chuẩn bị cho việc công bố điểm chuẩn trước 17 giờ ngày 22 tháng 8. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường đại học không được yêu cầu thí sinh phải xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 22 tháng 8, kể cả với các chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài, không được kết thúc xác nhận nhập học hoặc kết thúc nhập học trước 17 giờ ngày 6 tháng 9, kể cả đối với các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài.
Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 của thành phố Hà Nội, học sinh các cấp học tựu trường sớm nhất từ ngày 28 tháng 8, riêng học sinh lớp 1 tựu trường sớm nhất từ ngày 21 tháng 8. Cùng với đó, khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 cụ thể như sau. Kết thúc học kỳ 1 trước ngày 15 tháng 1 năm 2024, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 25 tháng 5 năm 2024 và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2024. Thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30 tháng 6, hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31 tháng 7 năm 2024.
Nhằm đáp ứng nhu cầu của học sinh, cha mẹ học sinh trong việc được tiếp cận đa dạng các ngoại ngữ, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các cơ sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn tổ chức dạy học các môn ngoại ngữ một cấp tiểu học. Cụ thể, Bộ yêu cầu các địa phương tổ chức dạy học các môn ngoại ngữ 1 tự chọn ở lớp 1, lớp 2, bắt buộc ở lớp 3, 4, 5, phù hợp với thực tế đáp ứng quy định. Khi thực hiện dạy học tự chọn ngoại ngữ 1 ở lớp 1, lớp 2, các trường cần chú ý bảo đảm tính liên thông với môn ngoại ngữ thực hiện bắt buộc từ lớp 3. Thời lượng dạy học phù hợp với hình thức học làm quen ban đầu, không gây quá tải cho học sinh. Khi kiểm tra đánh giá, các trường chú trọng đánh giá thường xuyên để hỗ trợ học tập, không dùng kết quả đánh giá để xét lên lớp. Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích các cơ sở giáo dục thực hiện xã hội hóa theo tinh thần tự nguyện trong dạy học ngoại ngữ bằng các hình thức linh hoạt phù hợp với thực tiễn tại địa phương để tăng thời lượng, tạo môi trường đa dạng trong dạy học, nâng cao chất lượng môn ngoại ngữ.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm mang đến sân chơi văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao bổ ích, lý thú cho các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để các em chuẩn bị bước vào năm học mới. Hôm qua, Ban chỉ đạo hoạt động hè thị xã Sơn Tây tổ chức Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe tổng kết hoạt động hè năm 2023.
Có mặt tại Trung tâm Văn hóa Thể thao thị xã Sơn Tây, chúng tôi ghi nhận không khí sôi động tưng bừng của các bạn đoàn viên thanh niên và thiếu nhi nơi đây. Đến tham dự ngày hội, em Lê Thanh Giang, một trong những bạn thiếu nhi nhỏ tuổi nhất cho biết.
Con biểu diễn tiết mục gặt lúa ngày mùa vui với cả bài Tiến lên Việt Nam. Tham gia ngày hội con thấy rất là vui và con mong có nhiều dịp này hơn nữa.
Còn với bạn Hà Ánh Dương, học sinh trường trung học cơ sở Ngô Quyền, được tham dự ngày hội, với em đó là một niềm vinh dự. Em cùng bạn biểu diễn những tiết mục văn nghệ hấp dẫn nhất để đem lại niềm vui cho tất cả mọi người.
Em thì em thấy là tiết mục của bọn em là khá là hấp dẫn và thú vị, là nó liên quan đến hình ảnh của đất nước và nó là một cái bài rất là hay. Hay có thể là vậy, còn cảm xúc của em là rất là vui khi được đại diện của trường Trung học cơ sở Ngô Quyền và phường Ngô Quyền đến đây để tham dự cái lễ hội này. Thì em thấy rất là vinh dự.
Sôi nổi nhất phải kể đến khu vực diễn ra trò chơi kéo co. Rất phấn khởi vì vừa được cùng các bạn tham gia trò kéo co và cổ vũ kéo co. Các bạn nhỏ đến từ xã Xuân Sơn mong muốn sẽ có thật nhiều ngày hội như thế này để các em được thỏa sức vui chơi, để mùa hè của các em thực sự ý nghĩa và hạnh phúc.
Em cảm thấy rất là vui, hào hứng ạ.
Tham gia ngày hội hôm nay em cảm thấy rất là vui vẻ và phấn khích ạ. Dạ, em muốn năm nào nó cũng có.
Bên cạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tại ngày hội, các bạn đoàn viên thanh niên có nhiều thành tích cũng đã được thị xã Sơn Tây tặng giấy khen. Được tuyên dương khen thưởng trong ngày hội, bạn Dương Minh Thắng, phó bí thư đoàn thôn Trại Hồ, xã Củ Đông cho biết:
Nó có thể thể hiện sự nhiệt huyết của bọn thanh niên bọn em. Đa phần là tất cả hoạt động của xã và của thị xã là em đều có mặt. Cụ thể là về làm căn cước chứng minh thư nhân dân cùng với lại làm định danh điện tử. Và có một đợt là bọn em đi hỗ trợ về phần tuần tra của Covid.
Anh Phan Quang Quý, phó bí thư thị đoàn, chủ tịch hội đồng đội thị xã Sơn Tây chia sẻ: Ngày hội thiếu nhi vui khỏe hướng tới mục đích mang tới một sân chơi bổ ích với nhiều nội dung phong phú nhằm tạo không khí thi đua, phấn khởi cho các em học sinh trước khi bước vào năm học mới.
Ngày hội thiếu nhi vui khỏe hôm nay thì hướng tới mục đích là để tổ chức cho các em một cái ngày hội thực sự là vui tươi, phấn khởi, bổ ích với rất nhiều nội dung phong phú, để các em từ các xã phường có cơ hội để tham gia thể hiện những cái kỹ năng, những cái khả năng của mình trong các cái nội dung mà đã được tập luyện như được triển khai ở các cấp xã phường, và hôm nay là tham gia thi với cấp độ thị xã để cho các em có một cái không khí thi đua, không khí phấn khởi trước khi bước vào cái năm học mới.
Ông Lê Đại Thăng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây cho biết: Trong không khí toàn đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua, thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công và chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Ban chỉ đạo hoạt động hè thị xã tổ chức Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe, tổ chức tổng kết hoạt động hè năm 2023. Qua hơn 2 tháng hè, thị xã Sơn Tây đã được tổ chức thành công với nhiều nội dung hấp dẫn, bổ ích như mở 16 lớp năng khiếu, câu lạc bộ hè nhà thiếu nhi thị xã, thu hút gần 300 em thiếu nhi tham gia các lớp học, đã mở 2 lớp bơi phổ cập, 1 lớp bơi miễn phí và các lớp bơi cấp tốc thu hút gần 400 em học sinh, cùng với nhiều chương trình hoạt động thể dục thể thao thu hút hàng nghìn lượt học sinh tham gia. Ông Lê Đại Thăng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây cho biết:
Việc tổ chức tổng kết hoạt động hè chỉ là khép lại một cái hoạt động để có tính chất chuẩn bị cho các em bước vào năm học mới, một cái tâm thế để các em sẽ bước vào năm học 2023-2024 với nhiều các cái tinh thần để các em phấn đấu trở thành những cái con ngoan trò giỏi, đội viên tốt chóng ngoan Bác Hồ.
Các hoạt động đã diễn ra an toàn, nội dung và hình thức hoạt động phong phú, hấp dẫn, thu hút đông đảo các em thiếu niên nhi đồng tham gia. Có thể đánh giá rằng mùa hè năm 2023 thực sự là một mùa hè vui, khỏe, an toàn và bổ ích đối với thiếu nhi toàn thị xã.
Thưa quý vị, theo Điều 23 Thông tư 24/2023 của Bộ Công an, từ ngày 15 tháng 8 tới, có 8 trường hợp thu hồi chứng nhận đăng ký biển số xe bao gồm xe hỏng không sử dụng được, bị phá hủy do nguyên nhân khách quan, xe hết niên hạn sử dụng, không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật, xe bị mất cắp, bị chiếm đoạt không tìm được hoặc xe thải bỏ, chủ xe đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe nhập khẩu miễn thuế hoặc xe tạm nhập của cơ quan tổ chức cá nhân nước ngoài tái xuất, chuyển quyền sở hữu hoặc tiêu hủy.
Công ty cổ phần tập đoàn Chí Nam đã đưa xe đạp công cộng ra một số điểm trạm trên địa bàn thành phố như công viên Lenin, vườn hoa 19 tháng 8, đường Thanh Niên để kiểm tra kỹ thuật trước khi chính thức đưa vào vận hành. Theo kế hoạch, dự án xe đạp đô thị sẽ chính thức khai trương phục vụ nhân dân thủ đô trước ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tới.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Bộ Quốc phòng Nga hôm qua thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã thị sát các đơn vị của hạm đội phương Bắc đồn trú ở Bắc Cực xa xôi và đã trải nghiệm bay qua bãi thử hạt nhân Novaya Zemlya. Bộ Quốc phòng Nga nói thêm rằng ông Shoigu đã kiểm tra cơ sở hạ tầng phục vụ xã hội, chẳng hạn như trường học và nhà trẻ trên Novaya Zemlya.
Các quốc gia Tây Phi đã hoãn một cuộc họp quân sự quan trọng dự kiến thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Niger, một ngày sau khi tuyên bố sẽ tập hợp một lực lượng sẵn sàng trong nỗ lực khôi phục đất nước bị đảo chính trong khu vực.
Nhà Trắng thông báo theo một thỏa thuận trao đổi tù nhân với Iran sẽ có những hạn chế đối với Iran trong việc sử dụng bất kỳ khoản tiền nào được dỡ bỏ phong tỏa. Được biết, mối quan hệ giữa Seoul và Tehran đã trở nên căng thẳng do số tài sản nói trên của Iran bị đóng băng tại Hàn Quốc theo lệnh trừng phạt của Mỹ.
Trung Quốc đã phải hứng chịu lũ lụt chết người và lượng mưa lịch sử trong những tuần gần đây, với số người tử vong vì bão lũ ở miền Bắc lên tới ít nhất 78 hôm qua. Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm nay đưa tin 2 người đã thiệt mạng và 16 người khác mất tích sau trận lở đất do mưa lớn xảy ra. Các nỗ lực ứng phó khẩn cấp và cứu hộ vẫn đang tiếp tục diễn ra vào sáng nay.
Trong khi đó, số người chết vì cháy rừng ở quận Maui, bang Hawaii của Mỹ đã tăng lên ít nhất là 67 người vào hôm qua theo giờ địa phương. Cảnh sát đã phong tỏa trung tâm thị trấn Lahaina khi các quan chức y tế cảnh báo không khí ở các khu vực bị cháy rất độc hại và việc hít phải bụi và các hạt trong không khí là rất nguy hiểm.
Hy Lạp hôm qua đã tiến hành giải cứu an toàn hàng chục người di cư trôi dạt trên biển phía nam nước này. Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp cho biết toàn bộ người trên tàu đã được chuyển sang một tàu tuần tra trên biển và đang được đưa đến cảng Katakolo.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa công bố báo cáo cho thấy trong tháng 7 vừa qua, số ca mắc COVID-19 mới trên toàn thế giới đã tăng lên tới 80%. Báo cáo được công bố vài ngày sau khi WHO xác định biến thể mới EG5 của Omicron. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, không có dấu hiệu nào cho thấy EG5 gây ra các triệu chứng nghiêm trọng của COVID-19.
Thưa quý vị, hôm nay gần 10 triệu người Malaysia đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử cấp bang. Trong 6 bang tiến hành bầu cử, liên minh cầm quyền của ông Anwar chiếm đa số tại 3 bang. Ba bang còn lại do Liên minh Người Hồi giáo Malay của cựu Thủ tướng Muhyiddin Yassin kiểm soát. Các cử tri sẽ bỏ phiếu bầu 245 thành viên cơ quan lập pháp của các bang.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2023-2024 đã chính thức khởi tranh với trận đấu giữa hai câu lạc bộ là Burnley và Man City. Sự chênh lệch đẳng cấp giữa Man City và Burnley sớm được thể hiện ngay trong hiệp 1 khi các nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh có 2 bàn thắng chỉ sau khoảng 36 phút thi đấu và đều do công của Haaland. Bước sang hiệp 2, dù thi đấu khá thoải mái nhưng Man City còn có thêm được một bàn thắng nữa do công của Rodri để nâng tỷ số lên 3-0. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Man City vượt qua Burnley ngay trên sân khách để có màn khởi đầu chiến dịch bảo vệ chức vô địch Ngoại hạng Anh thuận lợi. Ở trận mở màn League One mùa giải 2023-2024, được chơi trên sân nhà, các cầu thủ Nice đã nhập cuộc đầy hứng khởi và tạo ra được sức ép về phía khung thành của Lille. Tới phút thứ 18, Terem Mofi đã có pha đột phá băng qua hàng phòng ngự của đội khách Lille trước khi tung đường truyền giúp cho Keita Laporte mở tỷ số của trận đấu. Có được bàn dẫn trước, song đội chủ nhà lại để Lille kiểm soát thế trận trong thời gian còn lại, khiến cho thủ thành Marcin Bulka có một ngày thi đấu vất vả. Tuy nhiên, các chân sút của Lille lại không đủ sắc sảo để chuyển hóa những cơ hội mình có được thành bàn thắng. Tưởng chừng 3 điểm sẽ ở lại Alejandro Rivera, thì tới phút bù giờ thứ 4 của hiệp 2, trung vệ Bradford Diakite trong một tình huống lên tham gia tấn công đã đánh đầu tung lưới của Nice, ấn định tỷ số hòa 1-1. Ở tứ kết Canada mở rộng, dù được đánh giá cao hơn đối thủ Alex de Minaur, Thế nhưng Daniil Medvedev đã để cho bất ngờ xảy ra khi nhận thất bại 0-2 trước đối thủ và phải dừng bước tại tứ kết giải quần vợt Canada mở rộng.
Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, khu vực Hà Nội có mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Võ Nam Khánh Hà cùng kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.